là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những đổi mới tích cực đem lại hiệu quả của bộ phận hành chính công huyện Trấn Yên. Tiếp đó là mục Mỗi tuần một chuyện. Cuối chương trình là câu chuyện truyền thanh với tựa đề Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh Yên Bái ước đạt 22.000 tấn, bằng 43% kế hoạch năm và giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính ước đạt 18.100 tấn, giảm trên 24% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến việc chăn nuôi cũng như tiêu thụ thịt lợn hơi trên thị trường. Để đảm bảo ổn định cho ngành chăn nuôi, từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển động vật, kiểm dịch thú y, khống chế không để dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan trên diện rộng. Tiếp tục cơ cấu lại đàn vật nuôi gắn với nâng cao hiệu quả thực hiện đề án, nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh giai đoạn 2019-2021, đề án hỗ trợ chăn nuôi châu bò.
Theo kế hoạch chương trình hành động 144, thị đoàn Nghĩa Lộ được giao thành lập 5 tổ hợp tác, thị xã giao thành lập 20 tổ hợp tác. Đến hết tháng 5 năm 2019, thị đoàn Nghĩa Lộ đã thành lập được 28 tổ hợp tác, vượt chỉ tiêu 3 tổ hợp tác, tập trung tại xã Nghĩa Lợi, phường Cầu Thia, phường Phú Trạng, phường Tân An, phường Trung Tâm, xã Nghĩa Phúc, xã Nghĩa An. Các tổ hợp tác chủ yếu hoạt động cho các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Ngoài ra, thị đoàn cũng đã vận động giúp đỡ một hộ gia đình hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp trên địa bàn phường Phú Trạng là công ty trách nhiệm hữu hạn chợ ô tô Nghĩa Lộ ở phường Phú Trạng.
Ngày 12 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại huyện Lục Yên. Kỳ thi năm nay, huyện Lục Yên có 3 điểm thi gồm trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và trường trung cấp huyện, trường Trung học phổ thông Hồng Quang, trường Trung học phổ thông Mai Sơn với tổng số 970 thí sinh đăng ký dự thi tại 41 phòng thi. Trong đó, 714 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, còn lại 256 em lấy điểm xét vào các trường cao đẳng đại học. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được huyện cơ bản hoàn thành. Công tác đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp sức mùa thi, phục vụ kỳ thi, đặc biệt có phương án dự phòng trong trường hợp thiên tai bất thường xảy ra. Các khu vực thi, phòng thi đều đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, được lắp đặt camera giám sát, các phòng làm việc của điểm thi, phòng bảo quản, tủ cất giữ đề thi, bài thi đảm bảo an toàn theo quy định. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh năm 2019 đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại huyện Lục Yên. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia yêu cầu Ban chỉ đạo huyện và các nhà trường cần chú trọng việc hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa điểm thi, phổ biến quy chế thi tới các em học sinh, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà trường tiếp tục chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho kỳ thi nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày diễn ra kỳ thi.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo nhân dân các xã xuống đồng tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa vụ chiêm xuân và triển khai làm đất gieo cấy vụ mùa năm 2019. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Hờ Thị Sông ở bản Mo Nhang, xã Trạm Tấu gieo cấy hơn 10 sào lúa nước, chủ yếu là giống lúa nhị ưu 838. Nhờ gieo cấy đúng thời vụ và tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nên vụ này gia đình chị được mùa, năng suất đạt 49 tạ một hecta. Hiện tại chị đã thu hoạch đạt khoảng 45% diện tích và đang tích cực gặt lúa để giải phóng đất gieo mạ và làm đất cấy vụ mùa.
Chị Sông vui vẻ nói.
Vụ này phấn khởi lắm, lúa tốt lại được mùa, tranh thủ trời nắng, mình đang nhờ người gặt để thu hoạch, xong còn cây bừa làm đất cấy vụ tiếp theo. Xã cũng đã phát giống lúa mới cho mình rồi. Vụ chiêm xuân này, toàn huyện Trạm Tấu gieo cấy được trên 1.518 ha diện tích lúa nước, đạt 101% kế hoạch, tăng 22 ha so với vụ trước, trong đó giống lúa lai chiếm 50% diện tích và lúa thuần chiếm 50%. Tuy sản xuất vụ đông xuân năm nay gặp nhiều khó khăn do khí hậu thời tiết mưa nhiều, tình hình sâu bệnh hại lúa diễn biến phức tạp. Song nhờ có những giải pháp tích cực phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc tốt, nên lúa chín tương đối đều, hạt chắc. Trạm tấu tiếp tục được mùa, năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 48,3 tạ trên hecta. Ước tổng sản lượng toàn huyện đạt 7.334 tấn. Hiện nay, nhân dân trong huyện đang tích cực xuống đồng thu hoạch lúa vụ xuân để nhanh chóng giải phóng đất, kịp cho triển khai sản xuất vụ mùa, và ước bà con nông dân đã tiến hành thu hoạch được khoảng 40% diện tích lúa đông xuân. Các xã như Bản Công, Bản Mù, Trạm Tấu đã thu hoạch được trên 50% diện tích.
Ông Mùa A Lồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết.
Đây là bà con đã thu hoạch được khoảng 30-35% rồi. Tiếp theo là chúng tôi đang chỉ đạo bà con là tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi để thu, để sau phát là chúng tôi lại tiếp tục. Hiện nay xã đang phát giống, đồng thời bà con giống vụ hè thu cho bà con ấy. Sau đấy thì để bà con tiếp tục cái vụ tiếp theo đấy, để cho đạt được cái thời gian cái thời vụ.
Vụ mùa năm 2019, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo cấy trên 1.420 ha lúa nước, 610 ha lúa nương, trên 900 ha ngô và 800 ha rau màu các loại. Để sản xuất vụ mùa hiệu quả, huyện Trạm Tấu đã và đang tích cực chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa đến đâu, triển khai làm đất đến đó để làm đất gieo cấy đúng lịch. Đồng thời tích cực tu sửa nạo vét khơi thông lại hệ thống thủy lợi để chủ động nước tưới, tiến hành cung ứng kịp thời giống, phân bón và các vật tư phục vụ cho bà con nông dân chủ động sản xuất.
Nhờ tăng cường các đợt tấn công trấn áp tội phạm về ma túy nên từ đầu năm đến nay, công an thành phố Yên Bái đã phát hiện đấu tranh và bắt giữ 13 vụ án ma túy với 27 đối tượng. Qua đó thu giữ trên 4,6 gam heroin, trên 50 gam ma túy tổng hợp và các loại dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và một số đồ vật tài sản khác. Đến nay đã khởi tố 11 vụ, 16 bị can và xử lý hành chính 8 đối tượng, chuyển cơ quan khác điều tra xử lý theo thẩm quyền 2 vụ và 3 đối tượng. Làm tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy đã góp phần giúp thành phố Yên Bái từng bước kiềm chế đẩy lùi tệ nạn ma túy, không xuất hiện các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, đường dây lớn mang tính chất có tổ chức, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã tại huyện Trấn Yên đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn, bộ phận đã sáng tạo đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Nhờ đó đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực điều hành của bộ máy chính quyền điện tử từ cấp huyện đến cơ sở. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Là bộ phận tiếp nhận các hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế, nếu như nơi khác phải bố trí 5 cán bộ thuộc các phòng tài chính kế hoạch, tài nguyên môi trường, kinh tế hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiểm lâm, thường trực để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hồ sơ, thì bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên chỉ bố trí duy nhất một cán bộ để làm công việc này. Không những vậy, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đến làm thủ tục ở bộ phận này đều được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, trả kết quả theo đúng hẹn. Từ khi thành lập đến nay, bộ phận tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực kinh tế đã tiếp nhận và giải quyết hàng trăm thủ tục. Trong đó, ngành tài chính kế hoạch 38 thủ tục, tài nguyên môi trường 13 thủ tục, kinh tế hạ tầng 27 thủ tục, nông nghiệp và phát triển nông thôn 25 thủ tục, kiểm lâm 8 thủ tục. Bà Vũ Thị Trinh, chuyên viên văn phòng cấp ủy chính quyền khối kinh tế cho biết như sau.
Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính thì cán bộ chuyên trách là phải kiểm tra từng thành phần, từng giấy tờ của công dân. Khi mà đầy đủ rồi thì nhập hồ sơ vào phần mềm điện tử, sau đó thì gửi sang cơ quan chuyên môn. Và ngoài ra thì sau đó thì phải gửi hồ sơ giấy sang cơ quan chuyên môn. Khi mà gửi sang rồi thì đúng ngày hẹn thì cơ quan chuyên môn giải quyết xong thì sẽ gửi trả về cho bộ phận một cửa để bộ phận một cửa trả cho công dân ạ.
Còn bộ phận phục vụ hành chính công khối văn hóa xã hội, nếu như trong cơ cấu tổ chức gồm có 6 đầu mối, thì sau khi thành lập bộ phận hành chính công, huyện Trấn Yên đã rút xuống chỉ còn một đầu mối nhờ việc ứng dụng các phần mềm được liên thông giữa các cơ quan đơn vị. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, lĩnh vực văn hóa xã hội đã tiếp nhận và giải quyết 135 thủ tục, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực giáo dục với 45 thủ tục. Bà Nguyễn Thu Hằng, chuyên viên văn phòng cấp ủy chính quyền khối văn hóa xã hội chia sẻ.
Chúng tôi sẽ cố gắng là làm thủ tục để rút ngắn thời gian cho công dân được hài lòng và hiệu quả tốt hơn. Chúng gọi là thủ tục để người dân có thể hài lòng.
Hiện nay có 15 cơ quan đơn vị đã đưa các bộ thủ tục hành chính vào giải quyết tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện. Còn các bộ thủ tục khác đã và đang rà soát để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi công bố niêm yết công khai. Đây cũng là cơ sở pháp lý để các ngành giải quyết các hồ sơ đảm bảo đúng luật. Bộ phận phục vụ chính công huyện Trấn Yên còn tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ và tinh thần phục vụ cho đội ngũ công chức viên chức trong việc sử dụng các phần mềm đạt hiệu quả. Sau hơn 2 tháng đi vào vận hành, Bộ phận Phục vụ Chính công huyện Trấn Yên đã tiếp nhận trên 1.430 hồ sơ, trong đó đã giải quyết hơn 1.200 hồ sơ, trả trước hạn trên 1.110 hồ sơ, bằng 95%, đúng hạn 105 hồ sơ có thời hạn 209 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Ông Nguyễn Văn Quý, thôn Trung Nam, xã Ổng Ca, huyện Trấn Yên bày tỏ như sau.
Khi đến Bộ phận Hành chính công của Ủy ban huyện Trấn Yên, thì thứ nhất là về thái độ phục vụ của các cán bộ công nhân viên chức Bộ phận Hành chính công phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn cho tôi từ khâu bắt đầu vào để chuẩn bước vào nhập phiếu và làm thủ tục nhận hồ sơ, sau đó là kết quả trả rất là tốt.
Hôm nay để tôi rất là phấn khởi, được sự tiếp đón nhiệt tình, chu đáo của các anh chị em nhân viên ở cái phòng hành chính công này, bộ phận này là tiếp đón rất là tốt, chu đáo và giúp tôi làm cái thủ tục rất là nhanh gọn. Mong muốn rằng là tới đây thì cái việc này phải duy trì thường xuyên và ngày càng tốt hơn để bà con nhân dân chúng tôi đến đây mà làm tất cả mọi các thủ tục liên quan đến cái hành chính công này thật là nhanh gọn và đỡ mất thời gian.
Còn đây là ý kiến của ông Trần Tuấn Ngọc, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ phận Phục vụ Chính công huyện Trấn Yên cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc sử dụng các phần mềm do chưa ổn định vì phải thường xuyên chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu nên ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các hồ sơ thủ tục. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Bộ phận Phục vụ Chính công huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thời gian tới thì bộ phận thì tiếp tục là hoàn thiện những thủ tục hành chính, đơn giản hóa những cái thủ tục hành chính, rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính đang thực hiện tại bộ phận hành chính công cấp huyện và cấp xã, và cán bộ làm việc tại bộ hành công thì tiếp tục là nghiên cứu và học tập những cái phần mềm mới của bộ của hành chính công cấp tỉnh được áp dụng trên phần mềm. Ngoài ra thì phối hợp với các phòng ban ngành cơ quan trên địa bàn huyện để rà soát các thủ tục hành chính làm sao cho nó đơn giản hóa để thuận lợi tiện nhất cho người dân để thực hiện thủ tục hành chính nó được nhanh gọn, thuận tiện.
Với việc đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ từ tập thể, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Trấn Yên đã nâng cao vị thế là cơ quan công quyền, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những đổi mới tích cực đem lại hiệu quả của Bộ phận Hành chính công huyện Trấn Yên. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với mục Mỗi tuần một chuyện.
Nhìn vào thực tế, dạy thêm học thêm là nhu cầu xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của học sinh cũng như phụ huynh, không chỉ trong dịp hè mà suốt cả năm học. Thế nhưng, việc lạm dụng dạy thêm học thêm đang gây ra áp lực đối với học sinh và những hệ lụy khiến dư luận quan tâm. Xét ở góc độ tích cực, việc học thêm xuất phát từ ý muốn chủ quan của phụ huynh khi lo ngại rằng sau hơn 2 tháng nghỉ hè, các con mải chơi sẽ quên kiến thức. Vì thế học thêm sẽ giúp các con, nhất là các em học lực yếu, củng cố, bổ sung kiến thức. Nhiều gia đình còn tìm đến việc học thêm để nhờ thầy cô dạy dỗ quản lý con em mình trong thời gian nghỉ hè. Trên cơ sở đồng thuận với phụ huynh, việc dạy thêm sẽ giúp giáo viên có thêm thu nhập, cơ hội để nắm bắt rõ hơn năng lực của học sinh, kịp thời điều chỉnh phương pháp, nội dung dạy học phù hợp với đối tượng. Thế nhưng ở khía cạnh khác thì việc dạy thêm tràn lan cũng bị lạm dụng, đang làm xấu đi hình ảnh việc dạy và học. Theo quy định, các trường học chỉ được tổ chức lớp ôn tập văn hóa cho học sinh sau ngày 1 tháng 8 năm 2019 trên cơ sở tự nguyện, không được dạy trước chương trình. Dù ở trường không dạy thêm, nhưng phụ huynh vẫn có thể đăng ký cho con học ở các trung tâm văn hóa hay những điểm dạy thêm của chính giáo viên. Có cầu ắt có cung nên hoạt động dạy thêm học thêm ở ngoài trường vì thế rất khó kiểm soát. Đặc biệt là tình trạng phân biệt đối xử giữa học sinh học thêm với học sinh không học thêm đã diễn ra, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Bên cạnh đó, có một bộ phận phụ huynh không xuất phát từ nhu cầu thực tế của con em mà đua chen theo xu hướng của xã hội, ép con mình đi học thêm quá nhiều, quá tải, dẫn đến không hiệu quả mà còn gây ra áp lực, căng thẳng, khiến các em không được tận hưởng một kỳ nghỉ hè thực sự. Để học sinh không còn bị áp lực học thêm, không chỉ trong mùa hè này, thì rất cần một giải pháp căn cơ toàn diện cũng như sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, ngành giáo dục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyên môn như đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ lên lớp. Cùng với ngăn chặn tình trạng dạy không đủ kiến thức buộc học sinh phải đi học thêm, thì việc thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh là rất cần thiết. Đối với cấp quản lý, và tổ chức xã hội cần có cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời những bất cập phát hiện trong hoạt động dạy thêm, học thêm, tránh tình trạng biến các trung tâm văn hóa là sân sau của giáo viên, nhà trường. Đối với gia đình và học sinh, cần có ý thức rõ về học lực của con em mình, không tạo áp lực về thành tích học tập và chạy đua thành tích một cách không khoa học, không thực tế và cần xác định đúng đắn động cơ, mục đích việc tham gia học thêm. Việc thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ giúp học sinh có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa trước năm học mới. Và để làm được điều đó, trước hết cần sự thay đổi trong suy nghĩ hành động của mỗi phụ huynh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh, với diễn xuất của Ngọc Thế trong vai ông A Tính, Xuân Quân trong vai A Báo, cán bộ xã, Hồng Tươi trong vai bà Vàng Súa, vợ ông A Tính. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Mấy hôm nay, đồng bào Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này rất phấn khởi khi những hộ nghèo lần đầu tiên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Câu chuyện về lợi ích của chiếc thẻ bảo hiểm y tế, cách bảo vệ thẻ, cách sử dụng thẻ khi đi khám chữa bệnh cứ râm ran khắp bản trên làng dưới. Tại nhà vợ chồng ông A Tính và bà Vàng Súa, ông A Tính và cán bộ xã A Báo đang ngồi uống nước và chủ đề của câu chuyện vẫn xung quanh chiếc thẻ bảo hiểm y tế.
Ê, cắn đi bộ A Báo à? Bản mình đợt này có bao nhiêu người được nhận thì cái thẻ bảo hiểm y tế đây?
À, riêng bản mình năm nay sẽ có khoảng 30 người.
Ừ.
Còn cả xã phải đến hơn 100 đấy.
À?
Toàn là những người trong diện được xét duyệt theo đúng tiêu chuẩn đấy.
Cái nhà nước quan tâm quá. Ôi, tốt quá rồi à.
Ồ, tốt quá chứ. Có cái thẻ bảo hiểm y tế này, đồng bào mình ấy đi khám chữa bệnh không phải mất tiền.
Ừ.
Thuận lợi lắm.
Ừ.
Gia đình nào không may bị tai nạn,
ừ,
mắc bệnh, nhất là những cái bệnh hiểm nghèo,
ừ,
không còn phải chạy vạy lo tiền thuốc nữa. Đỡ nhiều lắm đấy.
Ôi thế thì hay quá. Không lo cái ốm rồi.
Ừ, cái thẻ này nó như là cái bùa hộ mệnh đấy.
Ừ.
Mọi người phải giữ gìn cẩn thận để sử dụng lâu dài nhá.
Đấy. Đây, cái chuyện này mới nhớ. Hôm qua tôi cũng nhận cái thẻ rồi. Mà để đâu, ôi rồi không biết. À. Ừ, đúng rồi, là trong cái túi áo rồi. Ô hay, cái áo ơi, tao treo trên móc đâu rồi? Bà Súa đâu? Mày có cất cái áo của tôi đâu không?
Hay da, thấy cái áo của ông nó nhiều mồ hôi quá, lại nồng nặc cá mùi rượu nên tôi đem giặt rồi.
Ê, thế bà có thấy mấy cái thẻ bảo hiểm tôi để trong cái túi áo không?
Tủ ơi, thế thì tôi đem giặt hết rồi.
Trời ơi, cái bà này, thì nằm cái gì cũng phải để ý chứ.
Sao mà tôi biết được chứ? Từ trước đến giờ, ông có hay bỏ cái gì vào túi áo đâu.
Ôi, Tủ ơi, đêm trước, thằng A Sử ở bản đầu cầu bấy được con gà lôi, nên chiều qua nhận thẻ bảo hiểm y tế. Sau này nó mời tôi qua nhà uống rượu, gọi là để mừng cái thẻ bảo hiểm y tế. Về đến nhà mệt quá, tao lăn ra ngủ. Đến tận bây giờ mới nhớ đến hai cái thẻ. Ôi,
Ôi, để tôi lấy ra xem nào. Ôi, ướt và nhàu quá. Cái chữ khó đọc quá mà. Thôi, đằng nào thì nó cũng đã giặt rồi. Bây giờ tôi đem phơi, rồi ép thẳng lại, chắc là không sao đâu mà.
Quý thì cũng chỉ còn biết làm vậy thôi. Mà cái cán bộ á báo à, cái nhòe nhoẹt như thế này, không biết là người ta có gì khám cho không?
Ở đâu? Ông đưa cho tôi xem nào. Tổ ơi, vừa nhào nát, vừa lem nhem thế này thì còn gọi gì là bảo hiểm y tế nữa.
Cán bộ à báo à, nó nhòe một tí, nhưng vẫn còn đọc được mà. Đây này, cái chữ giảng à tính, vẫn thấy đây.
Không được, không được. Thế như thế này cán bộ y tế không đồng ý đâu. Thôi, ông bà đưa đây. Ngày mai tôi lên huyện họp, sẽ vào cơ quan bảo hiểm y tế xin đổi lại cho.
Ủa? Thế thì may quá. Phải nhờ cán bộ à báo cả thôi. À, mà có cái phải mất nghỉ thiên cái tiền không?
Hây da, không nhiều đâu. Chỉ mấy ngàn thôi.
Mấy ngàn à?
Cứ để tôi. Mai tôi sẽ đi đổi cho. Lúc nào mang thẻ về, trả công cho tôi mấy chén rượu là được mà.
Được, tôi có người chuẩn bị mấy cái bầu rượu thuốc này. Để mày cán bộ đây, có đây nhá.
Cán bộ A Báo à, thế đổi thẻ xong, chúng tôi đi khám bệnh luôn, có được không?
Sao lại không được? Có thẻ là khám được luôn. Nhưng mà khi đang khám bệnh ấy, ông bà phải mang theo một loại giấy tờ tùy thân, có ảnh nữa nhá, thì mới đủ thủ tục đấy.
Ờ, thế cái thẻ bảo hiểm y tế, nó viết tên, tuổi mình rõ ràng thế cơ mà. Sao còn phải thêm cái giấy tờ có ảnh gì nữa? Phiền phức quá.
Ôi, cái bà này chẳng hiểu cái gì. Nếu không ý, có giấy tờ tùy thân có ảnh thì chỉ cần mua một thẻ thì cả nhà đi khám chung nhau à?
Bà Súa à?
Ừ.
Bảo hiểm y tế là nhằm mục đích san sẻ cộng đồng.
Ừ.
Ừ. Người không có bệnh thì bù cho người có bệnh.
Đấy.
Nhà nước quy định người đi khám bệnh phải trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Là nhằm đảm bảo cái nguồn quỹ bảo hiểm y tế đấy.
Đấy.
Ừ, không bị lạm dụng này. Theo luật bảo hiểm y tế thì chỉ người có tên trên thẻ bảo hiểm y tế mới được sử dụng thẻ để khám chữa bệnh thôi. Nếu cho người thân mượn thẻ hoặc thuê thẻ bảo hiểm y tế của người khác ấy để đi khám bệnh, chữa bệnh là vi phạm pháp luật đấy.
Đấy, pháp luật đấy.
Cán bộ à báo à, thế nếu mình chưa có hoặc không có giấy tờ tùy thân có ảnh mà muốn đi khám bệnh thì phải làm thế nào?
Ơ, đúng rồi. Thế cái cháu nhỏ chưa có giấy tờ tùy thân có ảnh thì có được đi khám theo bảo hiểm y tế không hả cán nhị bộ?
Ông bà nghe kỹ nha.
Ừ.
Trường hợp không có giấy tờ tùy thân,
ừ,
không có ảnh,
ừ,
thì phải đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xin giấy xác nhận.
Ừ.
Trên giấy xác nhận phải dán ảnh và có đóng dấu giáp lai của Ủy ban Nhân dân xã,
ừ,
phường,
ừ,
thị trấn là được.
Ừ.
Trẻ em dưới 6 tuổi là trường hợp đặc biệt,
ừ,
được nhà nước ưu tiên. Ừ. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế thôi, vì đây là đối tượng được nhà nước hỗ trợ. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi,
ừ,
là để tiện cho việc quản lý trong công tác khám chữa bệnh. Ông bà có hiểu không?
Ôi, có hiểu đấy. Nghe hiểu không?
Thế nếu chẳng may tao làm mất thẻ thì không thể đi khám bệnh được nữa hả? À báo.
Ồ, nếu mà bà bị mất hoặc hỏng thẻ giống như hai chiếc thẻ của ông bà đây thì sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ, nhưng phải nộp phí theo quy định đấy.
Cán bộ à báo à, thế chả nhẹ Tao đi đến đâu cũng phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế, các loại giấy tờ tùy thân có ảnh à. Ôi, phiền phức lắm mà.
Ồ, tôi hiểu ý bà rồi. Này, thực ra ấy thì cũng không phải cần thiết đến lúc nào cũng phải mang thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân theo người đâu. Trừ trường hợp đi đâu xa, lâu ngày, vì trong trường hợp cấp cứu vẫn được khám chữa bệnh bình thường mà. Chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân theo quy định trước khi ra viện là được.
Có thế mới thuận lợi chứ. Mà cán bộ này, trên thẻ sao có mấy cái ô ghi kín cả chữ? Số là cái gì thế?
À, đấy được gọi là mã số. Ông bà chỉ cần hiểu đơn giản thế này.
Thế nào?
Trên thẻ bảo hiểm y tế nhé. Có 4 ô.
4 ô.
Để ghi mã số thẻ đấy.
Mã số.
Mà ở ô thứ nhất ấy, được ký hiệu bằng 2 chữ cái là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế này. Chẳng hạn như thẻ của bà con bản mình ấy thì sẽ có 2 chữ cái là giờ tờ đấy là thẻ dành cho người dân tộc mình ấy.
Dân tộc,
đúng rồi, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Ô thứ hai được ký hiệu bằng số theo số thứ tự từ 1 đến 5 ấy là mức hưởng bảo hiểm y tế đấy. Trường hợp thẻ của nhà ông bà đây được ghi số 2 là mức hưởng bảo hiểm y tế 100%.
À, Bảo à, sao ở góc thẻ bảo hiểm y tế lại có cái ô vuông đen đen trắng trắng nhăm nhở để làm gì? Cứ như là bị hỏng bị thừa ấy, xấu cả cái thẻ bảo hiểm y tế rồi.
Hây da, cái ông này không có cái gì là thừa đâu. Cái ô đen ấy là mã vạch hai chiều. Khi mọi người đến khám chữa bệnh ở bất kỳ đâu, cán bộ y tế chỉ cần đưa thẻ lên máy quét qua ô vuông, đó là biết chính xác thông tin của đối tượng, tránh được rất nhiều sai sót so với trước đây đấy.
Thế nó cũng giống như mình mua hàng ở dưới thành phố à? Người ta đưa hàng soi vào cái máy là nó hiện lên tên hàng hóa, bao nhiêu tiền. Cái cô bán hàng ấy, nó bảo tôi thế đấy.
Đúng rồi, bây giờ nó hiện đại lắm.
Này, được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, mọi người trong bản thì vui lắm. Ai cũng bảo yên tâm không còn lo ốm đau, lo đi viện nữa rồi mình ơi.
Đúng rồi.
Mừng quá rồi.
Đúng rồi. Có thẻ bảo hiểm y tế, đồng bào mình chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Bởi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc, tiền viện phí, tiền các dịch vụ y tế trong diện bảo hiểm. Hiện nay ấy, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giá các dịch vụ y tế dần được điều chỉnh ngày càng tăng lên. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì tiền thuốc và tiền viện phí sẽ là gánh nặng của người bệnh đấy.
Cái bảo hiểm y tế thế mà giá trị thật đúng là nó là cái bùa hộ mệnh rồi.
Đúng rồi,
đúng rồi, rồi. Mình ơi. Phải giữ cẩn thận. À mà cán bộ A Báo này, phải có cách gì bảo vệ cái bùa hộ mệnh chứ?
Có chứ, sao lại không? Bây giờ hầu như tất cả các loại giấy tờ quan trọng đều được ép plastic. Mà nói nôm la là ép nhựa để bảo vệ lâu dài. Ngày mai đổi thẻ xong ấy, tôi sẽ đem ép nhựa cho ông bà. Đảm bảo không lo nhào nát này, hay bị ẩm ướt này. Dùng 5 năm, 10 năm vẫn như mới nhá.
Phải thế chứ, phải thế chứ. Bảo vệ cái bùa hộ mệnh của nhà mình.
Đúng rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Thẻ bảo hiểm y tế, lá bùa hộ mệnh. Tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng, tổ chức sản xuất Hương Giang. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.